Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron là nơi lý tưởng để mua sắm TV, karaoke, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy của nhiều hãng danh tiếng, các loại nồi chảo 3D Diamond của Đại Hàn, nồi cơm điện của Nhật. Đặc biệt có TV Sony Xperia 4K, máy rung tan mỡ giảm cân, phòng xâm hơi Helmet Sona của Mỹ, bảo đảm suốt đời. Teletron là Diamond Dealer duy nhất của Inada, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, ghế massage vật lý trị liệu 3D Robot Massager, thế hệ mới của Nhật, tốt nhất thế giới. Teletron có đầy đủ các loại nệm Tempur-Pedic, nệm thiên nhiên Magniflex, Lamborghini Italy, nệm lông cừu Thụy Điển, nhiều kiểu sofa da, bàn ăn, giường ngủ sang trọng danh tiếng của Ý, 100% làm tại Ý. Teletron bảo đảm giá thấp nhất, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi, đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Xin gọi Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào anh Quang Hưng. Chào cũng như là chào cho một ngày đầu tuần. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả ở bên Dallas hoặc bên Texas. Khi mà nóng quá mà nghe nói là có một cái luồng gió lạnh hay là có mưa thì nhiều người thích lắm. Ngày hôm nay thì thực sự là quý vị sẽ rất thích, bởi vì thỉnh thoảng có những cái trận mưa nhưng mà vẫn còn nóng. Nhưng mà vào hai ngày nữa, tức là ngày thứ năm, có một cái luồng gió mát. Chà, mùa hè nóng như thế này mà có một luồng gió mát đến thì ai cũng thích cả. Nhiệt độ lúc bây giờ chỉ xuống, coi như là xuống còn có 84 độ là cao nhất trong ngày mà thôi, thấp xuống còn có 67, tức là rất là mát trong cái ngày cuối tuần sắp tới đây. Mưa sẽ đến trong ngày thứ năm, thứ sáu. Và đặc biệt là ngày hôm nay trước, mặc dù là chúng ta có nóng nhưng mà vẫn có mưa, đó là cái điều mà nhiều người cũng rất thích rồi. Thưa quý vị, mấy ngày hôm nay chúng ta nghe nhiều về cái chứng bệnh, cái loại mà virus Ebola. Đây là một cái con vi khuẩn nó rất là nguy hiểm. Khi mà người ta đã nhiễm vào nó rồi thì có kể như là nếu mà không có bị chết thì cũng bị bệnh tật mà thôi. Bởi vì không có thuốc chữa. Chỉ có cách duy nhất là nếu mà ai mà bị nhiễm phải Ebola đó, thì người ta cô lập người đó thôi. Cô lập lại để mà nó không có lây truyền sang người khác. Đến bây giờ thì có một cái loại virus khác cũng khá là nguy hiểm, đó là loại virus chikungunya. Đây là cái loại này đó, cũng là một trong những cái chứng bệnh là nó mới đối với lại tiểu bang Texas, và người ta nghi ngờ là nó có thể trở thành dịch nếu mà các bác sĩ không có nhanh chóng xác nhận đến nó. Cái loại mà virus chikungunya này nó lây lan bởi những cái con muỗi, tức là khi mà muỗi nó chích những cái người đang nhiễm cái loại virus này, rồi nó bay qua, nó chích người khác, thì nó truyền cái con virus này qua cái người đó, thì sau đó là người đó bị nhiễm, rất là đau. Cái chỗ vết mà nó chích á, sưng vù lên, nhức đầu, rồi lại bị sốt nặng. Đã có 8 trường hợp xảy ra tại Hoa Kỳ rồi, và trong đó có một trường hợp xảy ra ngay tại tiểu bang Texas, và Bộ Y tế của tiểu bang Texas đã công bố điều đó. Những cái bệnh nhân khi mà bị nhiễm cái loại virus này, thì hầu hết là những cái người mà của Hoa Kỳ đó, là họ đi du lịch đến các quốc gia ở cái khu vực đang xảy ra cái loại dịch, loại virus này, chẳng hạn như là vùng Caribe, vùng phía Nam hoặc là vùng phía Trung Mỹ. Các chuyên gia hiện nay đó thì họ nói rằng là cái chuyện mà cái loại virus chikungunya này nó lây lan qua Hoa Kỳ chỉ là thời gian mà thôi, tức là chúng ta không có cẩn thận đó, thì trước sau gì nó cũng lây lan qua tiểu bang Texas, và chúng ta phải cẩn thận. Cái loại virus này nó không có lây lan qua người, tức là nó không giống như Ebola, nhưng nó bắt buộc phải lây lan qua con muỗi, tức là con muỗi chích người bệnh rồi xong là chích chúng ta thì chắc chắn là chúng ta cũng bị luôn. Cái loại virus này đã từng xảy ra rất là lớn ở phía bên miền đông bắc của Ý đại loại, và năm 2007 lúc bây giờ có khoảng chừng 217 người đã bị nhiễm và một người đã bị thiệt mạng. Cái chuyện này nó đã xảy ra bên Florida nhiều hơn, khi mà người dân ở đây họ đi du lịch đến cái khu vực bị nhiễm, rồi bị muỗi của Florida chích, rồi sau đó lại chích sang người khác, Và bây giờ thì nó đã có những cái trường hợp như là 77 trường hợp đã xảy ra bên Florida rồi. Chúng ta ở tiểu bang Texas thì chỉ có vài trường hợp mà thôi. Nhưng mà đây không phải là nó ngừng lại chỗ này, mà nó sẽ còn lây lan thêm nữa. Thành ra là quý vị cũng phải hết sức cẩn thận. Mùa này là mùa muỗi. Quý vị ra ngoài buổi chiều á, thì nhớ là mặc áo dài tay một chút xíu. Nóng thì nóng nhưng mà chúng ta vẫn phải mặc áo dài tay. Nó có cái hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là không có bị muỗi chích, và cái lợi thứ hai là da mình trắng băng bóc, phải không anh Khôi Nguyên?
Cái da trắng thì chắc có lẽ không cần thiết lắm, nhưng mà cái vấn đề là không có bị muỗi cắn mới là vấn đề quan trọng nhất. Bởi vì hiện tại tiểu bang Texas cũng đang phải đối mặt với vấn đề muỗi West Nile mang đến những cái căn bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và đối với những người mà có hệ miễn dịch yếu như là những các em nhỏ hoặc là các cụ cao niên thì có thể dẫn đến chết người. Thì chúng ta cũng nên cẩn thận, đúng như anh Quân Hưng nói, là nên mặc áo tay dài cũng như là nên dọn dẹp những cái chỗ, những cái đống đồ nào mình không có dùng tới. Và những cái nơi nước đọng đó thì cũng nên dọn dẹp để cho đừng có làm nơi cư trú của muỗi. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến các công ty cung cấp dịch vụ Internet, thì mới đây, cơ quan viễn thông liên bang, viết tắt là FCC, đã nhắc nhở các nhà cung cấp dịch vụ Internet khi mà họ hứa phải mang lại cho khách hàng tốc độ cũng như là phẩm chất đường truyền như thế nào, thì họ phải thực hiện đúng như vậy, nếu không là sẽ phải bị phạt. Thì như chúng ta đều biết đó, các hãng cung cấp Internet thì thường quảng cáo rằng là tốc độ nhanh, giá rẻ như thế nào. Tuy nhiên khi mà sử dụng đến đó, thì rất là nhiều người cũng đã complain rằng là tại sao là khi chúng tôi mà có những lúc, có những thời điểm đó, thì Internet hầu như không có chạy luôn. Nên là họ rất là bực mình. Và như một lời gọi là warning cho các nhà cung cấp này, khi mà cơ quan FCC đã thúc giục các nhà cung cấp dịch vụ Internet không dây lẫn có dây phải chấp hành những quy định, theo đó họ phải cung cấp cho khách hàng những thông tin rõ ràng và chính xác về các đường truyền mà họ cung cấp. Lời cảnh báo này nhắm vào những nhà cung cấp dịch vụ Internet như là Comcast và Verizon, khi mà cơ quan liên bang đã chỉ ra những quy định mới nhằm hướng dẫn các nhà cung cấp dịch vụ phải quản lý những cái vấn đề về mạng trên hệ thống của họ như thế nào. Chủ tịch của cơ quan này là ông Tom Wheeler, đã cho biết rằng là ông đặt mình vào vị thế bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi muốn trừng phạt những công ty cung cấp Internet nào mà có lỗi lầm hoặc là có lối làm ăn gây thiệt hại đến khách hàng. Luật sư, theo như luật của cơ quan này, họ cho biết rằng là họ đòi hỏi tất cả những nhà cung cấp dịch vụ Internet phải tiết lộ công khai những thông tin chính xác về lề lối quản trị hệ thống của họ, các tính năng và những thuật ngữ thương mại về các dịch vụ, giống như là khi một số nhà cung cấp đó họ thường lập lờ những cái quy định, hoặc là trong những cái policy của họ có những khoản rất là nhỏ nhỏ hoặc là viết không có rõ ràng, thì điều này cũng đã vi phạm luật. Và cơ quan này cũng cho biết rằng là những cái điều này phải được cung cấp rõ ràng, đủ để cho người tiêu dùng thực hiện những chọn lựa có thông tin rõ ràng liên quan đến dịch vụ đó. Ngoài ra, quy định mới của cơ quan FCC cũng khiến các công ty phải cung cấp rõ nội dung, ứng dụng hay dịch vụ và công cụ dùng để hoạch định kinh doanh của họ. Khi được phỏng vấn thì các giới chức của cơ quan FCC không cho biết hình phạt đối với những cơ quan cung cấp dịch vụ Internet nào vi phạm sẽ như thế nào. Tuy nhiên, với cái bản tin này thì chúng ta thấy rằng đã có những lời complaint liên quan đến dịch vụ cũng như là chất lượng đường truyền của các cơ quan cung cấp Internet này, bởi vì họ chỉ chú tâm kiếm khách hàng mới hoặc là chú tâm mở rộng thị trường, nhưng mà họ lại không có những cái biện pháp hoặc là những công cách để chăm sóc khách hàng hiện tại tốt hơn. Điều đó làm cho những khách hàng này cảm thấy giống như mình bị lừa dối. Mình khi được quảng cáo là tốc độ như thế này, nhanh như thế này, nhưng mà khi sử dụng thì lại có những lúc quá chậm chạp hoặc là hầu như không có Internet, thì điều này ảnh hưởng đến cái mức độ hài lòng của người tiêu dùng. Và điều này cũng đã khiến cho cơ quan FCC là cơ quan quản lý của viễn thông liên bang mới ra một cái luật mới đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái trường hợp mà chúng ta thấy là Internet nhanh và chậm rất là khó để mà xác định. Đôi khi đó là cái máy computer của chúng ta nó chậm quá cũng phải. Hoặc là đôi khi đó là cái chúng ta không có đo lường được cái tốc độ mà cái nhà cung cấp họ đã cung cấp cho cái dịch vụ của mình. Thành ra là thôi cũng rất là khó, cần phải nhờ đến chính phủ họ theo dõi mà thôi. Thưa quý vị, là sắp sửa các em trở lại trường rồi. Cái việc mà trở lại trường đó cũng là một trong những cái thương mại rất là lớn. Ngay trên trang nhất về mục thương mại của tờ Dallas ngày hôm nay thì người ta cho biết là phỏng định cái số tiền mà người ta có thể chi tiêu ra, người dân chi tiêu ra trong cái dịp mà trở lại trường học của mỗi năm như vậy lên tới là 75 tỷ Mỹ Kim. Nhiều người đó thì mình nghĩ rằng là khi mà trẻ em trở lại trường chỉ cứ mua sách vở, thực sự ra thì những cái điều khác chúng ta cần phải quan tâm. Cái thứ nhất là những cái giày dép hay là quần áo hay là áo lạnh thì tất cả đều là những cái món mà chúng ta là bậc cha mẹ cần phải mua sắm cho con em của mình. Nhưng mà chúng ta không nhất thiết là phải mua cùng một lúc. Ở tiểu bang Texas thì năm nay có khoảng chừng 5 triệu trẻ em đi học ở các trường công sẽ bắt đầu chuẩn bị cho cái mùa thu này. Và năm ngoái thì người ta tính là có khoảng chừng 60% các học sinh trường công được xác định là thuộc về gia đình có lợi tức thấp. Đây là cái xác định bởi cái cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas cho biết như vậy. Thì người ta đưa một cái sơ đồ cho thấy là những cái chi tiêu cho cái việc mà trở lại trường đối với lại các lớp học từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 12 thì nó cũng tăng so với lại những cái năm trước đây. Còn vấn đề mà chi tiêu cho đại học thì đương nhiên thì bao giờ cũng vậy, cao hơn nhiều so với lại những cái lớp từ 12 trở xuống. Về những cái món mà các bậc cha mẹ buộc phải sắm cho con em của mình, chẳng hạn như là điện thoại thông minh hay là những cái tablet, thì người ta thấy rõ là từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 12 cũng có cần sự đến những cái món này và cũng đã có những cái chi tiêu rất là đáng kể. Chẳng hạn như là từ những cái năm 2011 thì những cái loại tablet dành cho các trẻ em từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 12 nó tăng từ 10% và bây giờ nó tăng lên tới vào khoảng 50% trong cái năm 2014. Về điện thoại, gọi là điện thoại di động cầm tay mà lại thông minh á, thì so với lại năm 2011 cho tới năm nay thì nó cũng tăng rất nhiều, từ 45% bây giờ lên tới 75%. Và đại học thì cũng phải nói rồi là cần đến cái vấn đề này. Tuy nhiên là chúng ta cũng chuẩn bị để mà đi mua sắm, mua học cụ cho con em của mình, nhất là cái vào tuần sau. Đúng như vậy, năm nay đó thì vào tuần sau đó là cái tuần lễ gọi là không có đóng thuế khi mà quý vị mua quần áo, giày dép mà dưới 100 đồng dành cho con em của mình cho cái việc mà chuẩn bị đi học, thì quý vị sẽ không có phải đóng thuế thương mại trong tuần sắp tới đây tại tiểu bang Texas, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, bởi vì khi cái mùa đi học đến đó, thì các em thường là đòi cha mẹ mua rất là nhiều món đồ. Thí dụ như là bên cạnh những cái school supply thì một số em còn đòi mua thêm những cái tablet hoặc là những cái smartphone. Tuy nhiên những em mà chưa có đủ tuổi dùng hoặc là còn quá nhỏ thì không nên, bởi vì điều đó sẽ làm cho các em phụ thuộc vào những thiết bị này hoặc là không có chú tâm vào học hành, mà thì cũng làm cho các em có thêm những mối quan hệ ngoài cái tầm kiểm soát của cha mẹ nữa, thì điều đó là một điều không nên. Và chuyển qua một bản tin bên lề của vụ máy bay rơi MH17, thì như chúng ta đã biết rằng là máy bay này rơi đã làm ảnh hưởng đến rất là nhiều gia đình, làm cho có thể nói là những gia đình mất đi người thân hoặc là ảnh hưởng về mối quan hệ của Nga, của Ukraine với cộng đồng thế giới. Tuy nhiên, một người có thể nói rằng là không làm gì hết nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng, đó là cô con gái của ông Tổng thống Vladimir Putin. Theo như là tờ The New York Post cho biết, cô Maria Putin sống cùng một người bạn trai tại Hà Lan kể từ năm 2013. Và tuy nhiên, sau cái vụ máy bay rơi đã làm cho những rất là nhiều người dân tại đất nước Hà Lan giận dữ. Vì thế, cô này được cho biết rằng có thể đã rời khỏi căn nhà của mình tại Hà Lan và hiện không ai biết cô đang ở đâu. Nhưng bởi vì cái sự việc này xảy ra khi mà gần đây một website của Ukraine đã công bố địa chỉ nhà riêng của cô Maria ở Hà Lan, nên dẫn đến mối lo ngại từ phía cô Maria Putin này. Như chúng ta cũng đã biết là trong vụ máy bay MH17 rơi thì 193 trên tổng số 298 hành khách bị thiệt mạng là công dân Hà Lan, và Nga lại bị tố cáo là đã cung cấp vũ khí cho phe ly khai tại Ukraine. Và phe này được cho là đã dùng tên lửa do Nga cung cấp để bắn hạ máy bay MH17. Điều này đã khiến dư luận Hà Lan rất là bức xúc, rất là bực mình, và họ cho rằng là ông Putin cũng phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, họ kêu gọi trục xuất cô Maria khỏi Hà Lan. và những người Ukraine hiện đang sống tại Hà Lan còn lên kế hoạch rằng là có thể sẽ biểu tình nhằm phản đối ông Putin trước nhà cô Maria. Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh thì ông thị trưởng của thành phố nằm mà nơi cô này đang cư ngụ đã lên tiếng đề nghị cô Maria phải rời khỏi Hà Lan. Và tờ The New York Post cho rằng cô Maria cùng người bạn trai có thể đã rời khỏi căn nhà của mình tại phía tây của Hà Lan. Những người hàng xóm cho biết họ không còn nhìn thấy hai người này nữa kể từ khi máy bay MH17 bị rơi ở miền đông Ukraine vào ngày 17 tháng 7. Hiện vẫn chưa rõ cô Maria đang sống ở đâu, nhưng có một số thông tin cho rằng cô cùng người bạn trai có lẽ đã trở về Nga. Thì chúng ta đã thấy rằng là một cô gái có thể nói rằng là chỉ bởi vì là con của Tổng thống Putin mà bị ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sinh hoạt hàng ngày. Tuy rằng cô này không có làm gì hết, nhưng mà bởi vì theo như ông bà ta có nói là đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, thì bây giờ cô này chắc có lẽ phải uống nước rồi anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông bố rất là quyền lực và không có biết là nắm quyền tới bao lâu, hết làm tổng thống rồi tới làm thủ tướng, rồi thủ tướng tới làm tổng thống. Vâng, thưa quý vị, là bây giờ nói về người ta nhắc đến cho cái việc chuẩn bị gia hạn cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Tức là nếu mà quý vị nào đang mua bảo hiểm trong cái chương trình trao đổi của chính phủ liên bang thì quý vị cũng chuẩn bị là vào tháng 11 này thì chúng ta sẽ gia hạn thêm. Hoặc là nếu mà quý vị nào chưa có ghi danh thì quý vị sẽ cần phải ghi danh vào tháng 11 sắp tới. Những ai mà có bảo hiểm y tế rồi trong cái công ăn việc làm đó, nghĩa là cái hãng xưởng của mình rồi, thì quý vị không có cảm thấy có cái gì thay đổi hoặc là quan tâm mỗi khi mà chúng ta gia hạn cái chương trình bảo hiểm của mình. Nhưng mà đối với lại những ai đang đi theo cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama đó, thì mỗi lần này khi mà gia hạn thì quý vị cũng sẽ gặp một số những cái ngạc nhiên, cái điều ngạc nhiên. Cái thứ nhất là khi lúc mà quý vị ghi danh thì quý vị có nói rằng là mình chọn cái cách là sẽ tự động gia hạn cho cái bảo hiểm y tế của mình vào năm 2015. Nhưng mà cái vấn đề ở cái chỗ là cái chương trình này nó thay đổi theo cái lợi tức của mình. Tức là nếu mà vào năm 2014 khi mà quý vị khai thuế, cái lợi tức của quý vị thay đổi nhiều quá đó, tức là cái lợi tức của quý vị nhiều trong năm 2014 đó, thì cái tax credit của quý vị sẽ bị giảm mất và cái tiền mà quý vị sẽ phải bỏ túi ra để mà mua bảo hiểm nó sẽ tăng. Ngược lại, nếu mà cái lợi tức của quý vị kém hơn cái năm vừa rồi thì quý vị sẽ được tax credit nhiều hơn, tức là mỗi một tháng quý vị sẽ trả cho cái tiền mua bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama sẽ giảm xuống. Nhưng mà người ta thấy là cái việc mà gia giảm như thế nó cũng là một cái vấn đề rất là phức tạp đối với lại người dân. Thành ra là quý vị cần phải quan tâm đến cái vấn đề này. Chúng ta là tháng 8 rồi, cho chuẩn bị tháng 8, như là còn 2-3 tháng nữa là quý vị sẽ phải gia hạn lại. Hoặc đây là cái dịp mà chúng ta có thể thay đổi cái plan bảo hiểm của mình, hoặc là quý vị có thể chọn một bác sĩ mới. Đây là cái điều mà chúng tôi nhận thấy là có rất là nhiều người đang quan tâm, bởi vì khi mà quý vị lần đầu tiên ghi danh vào cái chương trình này thì bác sĩ quý vị không có biết được rằng là cái kế hoạch bảo hiểm của mình nó như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì quý vị đã trải qua cái kinh nghiệm và quý vị thấy rằng là cái bảo hiểm của mình nếu mà không hợp với lại cái tình cảnh gia đình của mình thì tháng 11 là cái dịp mà quý vị thay đổi. 36 tiểu bang, trong đó có tiểu bang Texas, cũng tham gia vào cái chương trình trao đổi bảo hiểm của chính phủ liên bang. Và như thế thì mỗi một người trung bình tại tiểu bang Texas là được thuế credit là vào khoảng 264 đồng. Tức là mỗi một tháng trung bình như thế thì một người dân của tiểu bang Texas mua bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama chỉ có đóng có 82 đồng mà thôi. Nhưng mà vào tháng 11 này thì quý vị chú ý sẽ có những cái thay đổi đáng kể trong cái chương trình bảo hiểm của mình. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì vấn đề Obamacare thì đã nói rất là nhiều, nói đi nói lại nhiều lần. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn có những vấn đề mà có thể nói rằng là nhiều người vẫn chưa rõ ràng về vấn đề Obamacare. Tuy nhiên thì chúng ta thấy có người khen, có người chê. Nhưng mà đó cũng là những cái điều mà chúng ta vẫn còn đang xem xét xem là liệu cái điều đó có đúng hay là sai, hoặc là có phù hợp những cái mức trả về vấn đề bảo hiểm sức khỏe có phù hợp không, có đúng không. thì chúng ta vẫn xem như thế nào. Và rất là cảm ơn anh Quang Hưng cho bản tin vừa rồi. Kính thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình Nhật báo truyền thanh của Đài Sài Gòn cũng đã chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình và xin chúc quý thính giả sẽ có một ngày làm việc thật vui và bình an. Xin hẹn quý vị cùng anh Quang Hưng trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và quý thính giả.